Tiếng la bốn lan cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lan cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy ạ, con Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 26 tháng 4 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Boston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadharma hôm nay, bài học Tùy Oán phần thứ 3 sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Đạo Phật Pháp Buddhadharma, bài học Tùy Quán phần thứ 3, chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thiên Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục được học bài học nói về Pháp Tùy Quán. Bữa đầu tiên thì chúng ta học về quán về khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Ngày hôm qua thì chúng ta học về quán về cái pháp duyên sinh, cái pháp duyên sinh. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp theo cái phần 3 cũng học về hai cái pháp môn. Một cái pháp đầu là nói về tất cả cái gì mà hiện hữu, tất cả cái sự khổ hiện hữu, tất cả cái điều đó đều do duyên của vô minh. Đó là cái tỳ pháp quán thứ nhất. Rồi cái tỳ pháp quán thứ hai là do người đó đoạn diệt ly tham. Vô minh không có dư tàn, khổ thì không có hiện hữu. Đây là cái pháp quán thứ hai. Thì kính thưa quý vị, hai cái pháp tùy quán này sẽ được Thượng Tọa Tỳ Siêu thuyết giảng trong cái buổi tối hôm nay. Bây giờ thì xin kính mời quý vị hãy nghe MC đọc về chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ chú tâm lắng nghe Thượng Tọa Thiện Kiêu sẽ thuyết giảng về cái ý nghĩa của hai pháp này để cho chúng ta sẽ được biết tường tận hơn. Xin kính mời Phật tử, xin kính mời tu nữ Tịnh Lạc hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Thiện Kiêu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Thân chánh đảnh lễ xin kính chào quý đại hùng. Xin đọc phần chánh văn bài học cái trình lớp Phật pháp bất thất thâm mới từ quán phần 3. Này các vị theo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: có thể có chân chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời có thể có. Có thể có như thế nào? Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh. Đây là tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham vô minh, không có yêu tà, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật nghiệp tâm sân cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí trong hiện tại, và nếu có dư y chứng quả bất hoàng. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm: những ai tiếp tục rơi dòng luân chuyển sinh tử, đến hữu này hữu khác, sanh thú do vô minh. Vô minh này đại duy, đưa đến luân chuyển dài, chúng sanh minh đạt được, không còn phải tái sanh. Những điểm lưu ý: một, đầu mối của tất cả khổ là vô minh. Hai, đoạn tận ái thời không còn khổ. Ba, vô minh và ái là cặp và trùng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Kiêu từ khi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 3 của cái pháp tùy quán. Khi Đức Thế Tôn dạy về pháp tùy quán, Ngài có cách trình bày khiến cho chúng ta nghe nhỏ. Có người thì nghe rõ, còn có người nghe nhỏ, chúng tôi phải biết làm sao đây. Có lẽ là để chúng tôi sẽ chỉnh lại sau. Quý vị mở ha, quý vị mở loa rồi lớn lên chiếc máy, cái laptop của chúng tôi không thể nào mà chúng tôi chỉnh lên được. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, để khỏi mất thời gian, chúng ta đi trực tiếp vào cái bài học liền. Khi Đức Thế Tôn giảng giải về cái pháp tùy quán, Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo quán từng cặp, tùy quán từng cặp. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta tùy theo cái cơ tánh của mình thích hợp với cái pháp tùy quán nào thì chúng ta sẽ thực hành cái pháp tùy quán ấy. Quý vị chờ chúng tôi. Nói từng cặp ở đây đó, là Đức Phật Ngài nêu rõ cái gì làm cho khổ phát sinh và đoạn diệt cái gì làm cho khổ không hiện hữu. Như bài học ngày hôm nay, Đức Phật này dạy rằng phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh, do đoạn diệt vô minh hoàn toàn không có duyên tàn thì khổ không có hiện hữu. Đây là hai pháp tùy quán mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Vô minh là một phiền não, một thứ phiền não mà ở trong thập nhị duy khởi và tiếp chết trong một bà đá. Thì phiền não vô minh đó, nó sẽ duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái, ái thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ qua. Ở đây quý vị tập khởi cái toàn bộ củ quẩn này là do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Nhưng ở đây chúng ta phải ghi nhận, phải lưu ý cái mắt xích quan trọng. Để tạo nên cái khổ này, tức là chúng ta lấy ba pháp, được gọi là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Cái khổ này phát sanh tức là quả luân hồi. Chúng ta có ba cái giai đoạn, có hai giai đoạn. Cái phiền não luân hồi nối ở cái giai đoạn đầu tức là vô minh, và nghiệp luân hồi ở đây tức là hành. Phi phúc hành bất đồng hành, tức là cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà chúng sanh đã tạo do cái sự vô minh, nghiệp đó nó đưa đến cái quả luân hồi, tức là cho cái thức tái sanh. Thức đó duy cho danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Rồi bắt đầu trở lại thọ duyên cho ái, ái duyên thủ. Ái và thủ là hai thứ phiền não luân hồi. Ái thủ là duy cho hữu, tức là nghiệp hữu, là nghiệp luân hồi. Có nghiệp thân nghiệp hữu, khổ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thuộc về thiện, bất thiện, nó mới tạo ra cái sự tái sanh. Do cái sự tái sanh cho nên mới có già chết, sầu bi khổ, ưu não. Khi nói đến một cặp phạm trù, một cái pháp mà cần phải ăn trú, cần phải trì quán, ở trong bài học này thì Đức Phật lại nhắc đến cái đoạn đầu. Phàm có khổ gì hiện hữu, thời khổ ấy đều do duyên vô minh. Tức là khi mà chúng ta nói đến những cái cảm thọ khổ vui, thọ đó chính do xúc, xúc do duyên lục nhập, lục nhập do duyên danh sắc, danh sắc do duyên thức, thức do duyên hành. Thì như vậy nghiệp quả luân hồi nó do vô minh làm duyên. Ở đây chúng ta cần phải tùy quán như thế. Vậy tùy quán hôm trước chúng tôi có nói cho Anupassana đó, tức là phải suy quán thường xuyên cho mỗi ngày, suy quán liên tục, liên tục và thường xuyên thẩm sát thì mới phát sinh trí tuệ được. Ở đây trong bài học này thì Đức Phật Ngài muốn nói đến cái vai trò của vô minh. Nó là đầu mối của tất cả khổ. Vô minh là đầu mối của tất cả khổ. Ngay cả khi mà chúng ta nói ái thủ thì chúng ta phải nhớ rằng ái có mặt ở đâu thì ở đó có mặt vô minh. Vì vậy cho nên dầu cho nói một cách trực tiếp hay là gián tiếp thì cũng là do vô minh. Vô minh đó là gì? Ở đây không có gì. Chữ vô minh có nghĩa là không sáng suốt, avijja, không có sự sáng suốt, hay là không có trí tuệ để hiểu. Hiểu những pháp không đáng hiểu, biết những pháp không đáng biết, đó gọi là vô minh. Và không biết, không hiểu những pháp cần phải hiểu, cần phải biết, đó là vô minh. Cái gì là pháp không đáng để hiểu, để biết? Đó là những cái pháp là thuộc về tục đế, những cái pháp thuộc về
thế gian, những cái pháp nào để làm cho tăng trưởng những phiền não, làm cho thiện pháp thì thấu giảm, thì pháp gọi là pháp không cần phải biết, không đáng biết. Còn cái pháp gì là pháp cần phải biết, đó chính là bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Hay là khi nghĩ đến cái sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này, hoặc là khi xét về thập nhị duyên khởi, thì pháp đó là pháp cần phải biết. Bởi vì biết pháp đó được thì sẽ khởi lên cái sự nhàm chán, do nhàm chán mới ly tham, do ly tham mới được giải thoát. Cho nên pháp cần phải được biết ở đây thì vậy. Có lời định nghĩa rằng thế nào gọi là vô minh. Bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, đó là vô minh. Bất tri quá khứ, bất tri hiện tại, bất tri tương lai, đó là vô minh. Bất tri y chân sinh, tức là không có rõ biết vô minh duyên hành, thành nhân thức, thức tiền sắc, thời như vậy được gọi là vô minh. Minh là gì? Minh tức là sự sáng suốt. Tri khổ, tri tập, tri diệt, tri đạo, tri quá khứ, hiện tại, tương lai, tri y chân sinh, những cái biết đó được gọi là pháp cần phải biết. Ở đây thế nào gọi là sự khổ hiện hữu do duyên của mình? Thưa quý vị, bởi vì chính cái sự vô minh, bất tri khổ tập diệt đạo đó mà chúng sanh không đạt đến cái mục đích cứu cánh, không thể nào chấm dứt được cái sự luân hồi sanh tử. Và vì rằng do cái sự không biết rõ khổ tập diệt đạo, không biết rõ thập nhị nhân duyên, cho nên chúng sanh mới đi đến hành động, hành động bất thiện dẫn đến sự tái sanh ở khổ, khổ địa ngục nhà quỷ xuất sanh ở tu la. Và dù cho đó là cái hành động thiện dục giới, thiện sắc giới hay là thiện vô sắc giới đi nữa, phúc hành hay bất đầu hành, thì nó cũng dẫn đến cái sự tái sanh luân hồi. Dù tái sanh luân hồi ở cõi phạm thiên, cõi chư thiên hay cõi nhân loại, nhưng mà hễ còn là cái sự tái sanh có cái thân này là phải bị sự già, sự bệnh và sự chết. Thân này vốn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên vì có hiện hữu thân này mà mới bị già, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy thì cái khổ mà do già, chết, sầu bi khổ ưu não đó, cái khổ đó có mặt được phải truy về cái nguồn gốc, tức là chính do cái sự vô minh. Vì thiếu sự hiểu biết, bốn đế thiếu sự hiểu biết về thập nhị duyên khởi, nên chúng sanh mới bắt đầu hành động. Trong đó cái hành động bất thiện như là hành động bởi do tham, do sân, do si để đưa đến cái cõi khổ đau. Còn khi một người cho dù họ có cái tâm thiện, họ thích tu thiền và chứng được thiền, nhưng mà vì không liễu tri được khổ tập diệt đạo, không liễu tri được pháp y chúng sinh, cho nên mỗi khi mà làm phước thì do vô minh che lấp, nên người này mong muốn về cái quả báo tương lai, mong muốn được cái quả gì thuộc sanh làm trời làm người. Chính cái sự mong muốn thiếu sáng suốt đó thúc đẩy cho cái việc hành động để có sự tái sanh, là tạo ra thức. Và khi đã có sự tái sanh thì tất nhiên là phải bị sự già, sự bệnh và sự chết, sầu bi khổ u não trong cuộc sống. Thì như vậy rõ ràng là đầu mối của tất cả sự khổ là của mình. Đây là một khía cạnh mà chúng ta cần phải hiểu biết để chúng ta nhắm vào cái việc mà đoạn trừ vô minh đó, mà chúng ta tu tập để chúng ta thành tựu được. Cái điểm thứ hai được nói đến ở đây chứ, tức là cái sự đoạn diệt vô minh sẽ làm chấm dứt cái sự khổ. Nếu vô minh là đầu mối của tất cả sự khổ, thì khi mà phá vỡ được vô minh thì cái sự khổ đó không có mặt, bởi vì nó không có đầu mối để tạo ra. Đối với quả vị A-la-hán, thánh đạo thánh quả, A-la-hán tạo ra quả vị A-la-hán đó là đoạn trừ vô minh, do đó cho nên cái sự khổ được chấm dứt. Vì ý nghĩa này chúng ta sau khi biết rõ thì chúng ta mới hiểu được rằng tại sao đắc được quả vị A-la-hán thì cũng chấm dứt được sự khổ đau. Không phải là một phép màu, cũng không phải là ai ban cho, không phải là Đức Phật ngài chỉ định cho những vị A-la-hán không có sự tái sanh. Mà ở đây chúng ta cần phải biết rằng chính do trí của tứ đạo tứ quả, trí này đoạn trừ vô minh, mà vô minh là đầu mối của sự khổ, cho nên khi mà vô minh được đoạn trừ một cách hoàn toàn không có dư tàn thì mới chấm dứt cái sự khổ đau. Sự đoạn diệt vô minh ở đây là phải đoạn diệt bằng thánh trí, tức là trí của tâm đạo, trí của tâm quả, gọi là Makkhanyana và Phalanyana. Vô minh không phải nói đoạn diệt là đoạn diệt được. Nó khó lắm thưa quý vị. Có một đoạn kinh Đức Phật này dạy rằng đối với tham, cái tội dễ dàng nhưng mà khó diệt. Còn đối với sân, cái tội đó khó dằn, khó dằn nén nhưng mà dễ diệt. Đến A-la-hàm là đã diệt được rồi. Còn đối với si, tức là vô minh đó, là cái lỗi lầm khó dằn nén mà cũng khó diệt nữa. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Kính thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta chịu khó, chúng ta suy quán hai điều này thì chúng ta cũng sẽ có được nhiều cái sự lợi lạc, sẽ an vui. Và Đức Phật đã cho biết rằng nếu như mà vị tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, sống nhiều tâm không có phóng dật, sống nhiều tâm tinh cần không có phóng dật, thì được chờ đợi là một trong hai quả, tức là quả vị A-la-hán ngay trong hiện tại. Và nếu còn dư y thì sẽ chứng quả A-na-hàm ngay trong hiện tại, rồi sanh về cõi sắc giới tịnh cư và niết bàn ở đó. Thì cách mà chúng ta trì quán ở hai điểm này đó, thì đối với một người tu tập khi mà chúng ta cảm nhận, cảm thọ cái sự khổ đau của thân, của tâm này hay bất cứ một cái sự cái khổ thọ khác ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta nên hiểu rằng chính vô minh là đầu mối. Khi mà chúng ta biết rõ chính do vô minh là đầu mối của tất cả sự khổ, thì hãy khi mà chúng ta làm cái việc thiện gì, cái phước báo gì, chúng ta không nên dùng cái phước báo đó dưới cái sự sai sử của vô minh, làm cho mầm mống tái sinh nó hiện khởi. Tất nhiên hãy phạm phu chúng ta chưa được diệt trừ phiền não, thì hãy khi mà nói đến vô minh là chúng ta khó có thể mà diệt trừ được. Nhưng ở đây có điều là khi mà chúng ta thực hành pháp ba la mật, đúng nghĩa pháp ba la mật, thì cái vô minh đó nó cũng được giảm thiểu. Một người ở bên ngoài mà họ làm việc từ thiện, họ bố thí với cái sự vô minh che lấp, do đó cho nên họ không thấy được cái khổ của sự luân hồi, họ không thấy tập khởi của sự khổ luân hồi, họ không thấy sự diệt khổ và con đường đưa diệt khổ. Nên họ làm phước, họ mới phát nguyện rằng do nhờ cái phước báo này cho tôi được sanh là người làm trời, cho tôi được cái quả, cho phát sanh lên tài sản, phát sanh lên danh vọng, vân vân. Thì như vậy rõ ràng là cái hành động của chúng ta là luôn luôn bị vô minh chi phối, cho nên chúng ta mới có cái sự khổ đau như thế. Một khi một người Phật tử biết rõ như vậy và phát nguyện sẽ hành pháp Ba La Mật để chứng được đạo quả, thì vị đó sẽ không có ước nguyện gì ở cảnh giới tái sinh. Như Bồ Tát tiền thân của Đức Phật, có những kiếp ngày sanh ra là tu hành rất là tinh tấn, nỗ lực, ngày đặt thiền hay là ngày bố, có những kiếp ngày bố thí vợ, bố thí con. Lúc đó Đức Đại Đế Thích Thì xuống mới hỏi, bạch hỏi ngài, ngài làm như vậy để mong được sanh thiên là vua trời đế thích hay là làm một vị ma vương làm vị phạm thiên? Thì Đức Phật ngài đã đáp rằng: Như Lai không cần, ta không cần thứ đó. Bồ Tát đáp lại: ta không cần thứ đó, ta chỉ cầu Bồ Đề Giác. Tức là ngài Đức Bồ Tát ngài đã trả lời cho vua trời đế thích, và ngài làm phước ngài không có, ngài không có nguyện cái gì ở trong đời cũng dính mắc cái gì cả. Ngài chỉ mơ ước, mong muốn đến cái sự giải thoát mà thôi. Đây cũng là một điều tốt đẹp để chúng ta giảm trừ được cái kiếp sanh tử luân hồi, hay là chúng ta giảm thiểu được pháp vô minh. Và không phải chỉ đối với bậc xuất gia mới có cái khuynh hướng giải thoát và từ bỏ gì. Những sự mong mỏi tái sanh, mà ngay cả người tại gia cư sĩ Đức Phật ngài cũng dạy ở trong bài kinh Phô Ghi, Ca Mát Phô Ghi số 8, là bài kinh nói về những người cư sĩ. Thì đây Đức Phật ngài dạy rằng có những hạng cư sĩ sống phi pháp tà mạng, có những hạng cư sĩ sống chánh pháp và chánh mạng. Thì này các tỳ kheo, trong hai hạng người cư sĩ đó, thì cái người cư sĩ mà sống chánh mạng đúng pháp, người cư sĩ đó đáng khen hơn. Rồi ở trong những người mà tự tạo ra tài sản một cách hợp pháp, thì những người cư sĩ đó có người biết tự nuôi dưỡng, làm no đủ chính mình, còn người kia thì không. Thì như vậy cái người mà biết tạo ra cái nguồn sống cho mình, không làm phiền lụy đến ai đó, thì vậy người đã thù thắng hơn. Rồi Đức Phật ngài giải thiết, ngài giải tiếp về những cái sở hành của người cư sĩ. Có những người cư sĩ sau khi họ có tài sản chơi hợp pháp, biết tự nuôi dưỡng mình, nhưng mà trong đó cũng có hai hạng. Một hạng thì là biết nuôi dưỡng người ở trong gia đình như cha mẹ vợ con vân vân, còn người kia thì không biết. Thì cái hạng người biết nuôi dưỡng phụng sự cha mẹ đó là thù thắng hơn. Rồi trong số những người biết là phước, biết chia sẻ, thì nó cũng chia làm hai hạng. Cái hạng thù thắng nhất tức là những người mà họ hiểu được Phật pháp, cho nên họ làm các cái phước phước thiện. Có người thì họ có người cư sĩ họ làm phước thiện nhưng mà tâm của họ còn dính mắc với cảnh giới tái sanh tục của những người thì không, đó là Bồ Tát. Thì Đức Phật ngài kết luận lại thì chỉ có hạng chúng sanh mà làm phước không biết quân tập thì hạng chúng sanh đó mới gọi là do vô minh tạo ra cái nghiệp khổ luân hồi. Còn nếu như hạng người cư sĩ chân chính, trước nhất là người này biết tự tìm kiếm hợp pháp, người đó biết tự làm lưu giữ chính mình, biết chia sẻ, người trong gia đình biết làm các cái nghiệp công đức, và người này khi mà thọ dụng ngũ trần, thọ dụng các dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạc, người này có cái tâm sợ hãi nhàm chán và biết rõ sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên khi người Phật tử chúng ta, mặc dù chúng ta còn là phàm phu, chúng ta tập dần dần, hãy khi mà chúng ta tạo cái phước gì thì chúng ta chỉ thiết tha với cái mục đích giải thoát thôi, chứ chúng ta đừng có nghĩ ngợi thêm nữa, đừng có nguyện thêm vấn đề khác nữa. Và khi một người mà họ sống họ biết tạo cái pháp ba la mật, thì những người đó đáng được tán thán, bởi vì làm phước mà không có mong cầu có quả gì thuộc được tái sanh của người hay của trời. Thời như vậy, một là người này sẽ thành tựu quả vị A-la-hán và A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại. Cho nên khi người Phật tử chúng ta khi nào cũng phải nhận thức rõ ràng, thấy được cái khổ luân hồi, chúng ta mới có sự nhàm chán, viễn ly ly tha. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta hai cái cách trì quán. Khi mà gặp bất cứ cái sự khổ gì, hàng ngày chúng ta phải trì quán cái sự khổ đó, nó hiện hữu là do vô minh làm duyên, thì bắt đầu chúng ta tu tập những cái pháp và để chúng ta diệt trừ được vô minh hay là đại si. Ở trong cuộc sống nó có nhiều vấn đề, nhưng mà dù cho cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc hay cảm thọ phi khổ phi lạc, tất cả đều là cái sự khổ. Bởi vì khổ khổ được nói đến như là một cái mũi tên nó bắn xuyên qua da thịt sẽ làm cho đau nhói, nhưng mà khổ mà do tâm dục lạc hay là khổ do cái sự ham muốn thích thú thì cái khổ này cần phải được thấy nó là vô thường. Cái khổ lạc ấy, cần phải được thấy nó là vô thường. Còn cái khổ mà phi khổ phi lạc, khổ hành xả, khổ tâm xả đó, thì cái khổ này cần phải được là, cần phải được suy gán là nó là cái pháp hữu vi, cái thọ xả đó, đó là cái pháp hữu vi, nó có tánh sanh diệt vô thường. Cái gì sanh diệt vô thường thì cái đấy là khổ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống chúng ta tất cả đều là khổ. Khi mà chúng ta thấy cái bước thứ nhất như vậy đó, chúng ta muốn qua cái bước thứ hai là trì quán cái, tất cả những cái sự khổ đó là do vô minh nó chi phối, do vô minh nó dẫn đầu, do vô minh đó nó tạo tác, nó làm tập khởi, nó là nguyên nhân sanh, đó là do vô minh. Cái tiền quá thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng tất cả sự khổ nó phát sinh do cái sự vô minh, do cái sắc của mình. Một mặt khác là khi mà chúng ta nhận thức được rõ ràng khổ do duyên của mình, thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta vượt trừ được cái sự khổ đau? Ở đây thưa quý vị, chúng ta dùng bất cứ một pháp môn nào trong kinh điển của Đức Phật đã dạy, chúng ta vẫn có thể thực hành được. Rồi chúng ta sống bằng cái trì quán thứ hai đó, và chúng ta nên biết rằng hãy khi nào mà chúng ta đoạn trừ được vô minh hoàn toàn thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt sự khổ đau. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta không hiểu được cái bài học này, không hiểu được cái vô minh là như thế nào, thì đoạn diệt vô minh là như thế nào, thì chúng ta mắc phải một cái sai lầm là khi chúng ta bị khổ thì chúng ta hay than trách người với người này, than trách người kia, mà chúng ta không biết là cái khổ đó do vô minh nó chi phối. Vô minh là nơi tâm tối. Nếu chúng ta hiểu được cái pháp tiền quán như thế thì chúng ta để chấm dứt nhất cái sự khổ đau này. Nói tóm lại là trong cái bài học này, Đức Phật này dạy cho chúng ta hai cái pháp trì quán. Là trì quán về cái nguyên nhân làm cho khổ phát sanh, đó chính là của mình, và tùy quán về cái pháp thiện thì khi mà chúng ta sống tùy quán á, khổ này mà do vô minh và diệt rồi thì cái khổ này cũng sẽ không còn nữa. Nếu chúng ta hiểu biết được như vậy thì cái việc tu tập của chúng ta nó vững lắm thưa quý vị. Còn nếu như mà chúng ta sống mà không có biết được gì, hãy khi mà khổ nó phát sanh thì chúng ta chỉ biết than van, khóc lóc, đấm ngực, rơi vào bất tỉnh thôi. Trước khi chúng ta mở mắt thức dậy thì chúng ta vẫn thấy cái sự khổ đau. Và hôm nay thì chúng tôi điều tiết cho Thượng Tọa Giác Đẳng để giảng bài học này. Do vì ngày hôm nay chúng tôi đã giảng dạy nhiều lớp cho nên cũng thấm mệt, chúng tôi chỉ trình bày với bấy nhiêu ý nghĩa, tức là cái phát triển quá thứ nhất là Đức Phật đã dạy rằng bị tỳ kheo cần phải suy nghĩ rằng, suy chắc rằng làm cái gì có cái gì được gọi là khổ, cái ấy đều do vô minh, tức là do vô minh tạo tác. Nhưng rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta suy nghĩ này, để khi mà vô minh được đoạn diệt hoàn toàn thì cái khóc lóc đó nó do vô minh nó được đoạn trừ mà cái sự khổ nó chấm dứt. Hôm nay không biết ở trong Zoom chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư để tham dự cái phần thảo luận. Hôm nay có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính nữa. Và đức Pháp Tính thì điều hợp xin kính đại đức Pháp Đăng, đại đức Tân cũng quan hỷ giúp cho cái phần thảo luận. Giờ này chúng tôi đã thấm mệt rồi, cho nên chúng tôi điệp thuyết chỉ có bao nhiêu. Nếu như ở trong lúc mà thuyết giảng trình bày đó, rồi nó có cái gì sơ sót, kính mong chư tăng và Phật tử của quan hỷ. Bây giờ xin được cung kính đại đức Pháp Tính trở lại với cái vai trò điều hợp. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú, sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ Tề Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Bởi vì trời mưa rất là lớn, thành ra đường nét nó hơi chậm. Bởi vì đừng có bấm còi quá, chúng tôi sẽ bị giật mình, không còn nhớ đến nghe câu hỏi. Tại vì câu hỏi chúng tôi suy nghĩ ở trong ý khi mà nghe thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng. Người cứ bấm biết là thành ra chúng tôi giật mình, bây giờ quên hết câu hỏi rồi. Thành Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn một lần nữa xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Dạ, chúng tôi nói để chúng tôi nói rằng kéo dài thời gian để tâm tư của mình nó nhớ lại những cái ý ở trong tâm thôi, không có ý gì hết. Cái người làm gì, cứ không phải con. Dạ, nếu mà con phải thì chúng tôi cũng đâu làm gì được đâu. Nếu ở trong chùa này thì có thể sẽ cho quỳ nhang, nhưng mà tiếc rằng quý vị ở quá xa, cũng đành phải ta nói là ngậm đắng nuốt cay thôi. Cũng phải ráng cười với quý vị thôi. Bây giờ thì ngày hôm nay thì Nãy giờ thì Đại Đức Pháp Tăng đã ở trong rùm suốt, vậy chắc có lẽ rằng Đại Đức Pháp Tăng đã theo được cái thời giảng của Thượng Tọa Kỳ Siêu rồi. Do đó thì đầu tiên thì con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng hoan hỷ thảo luận dùm. Còn câu đầu tiên, ở trong già xà thủ con thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tăng rồi. Kính bạch Đại Đức Pháp Tăng, con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm cái vấn đề này. Thì ở trong cái đời sống, ví dụ như có những người người ta làm những cái chuyện gì trái quấy ác nghiệp vân vân, thì mọi người ưa nói người đó thôi, kệ họ vô minh, kệ họ đi. Thì cái những cái trường hợp đó thì mình nói là vô minh thì nó đúng rồi. Nhưng mà tại sao có những cái trường hợp, những người mà người ta tạo những cái thiện nghiệp để mà người ta mong ước được tái sanh về cõi trời, hoặc là người ta mong người ta tái sanh làm người giàu có hơn nữa vân vân. Hoặc là cái đời sống nó tốt đẹp hơn nữa, thì những cái đó mình thấy thường là thiện nghiệp không, mà tại sao mà nói là do còn cái vô minh nó chi phối. Con thỉnh Đại Đức hoan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này. Những cái người mà làm thiện nghiệp như vậy mà còn tại sao mà nói là vẫn còn bị vô minh nó chi phối. Con xin chuyển mic đến Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đêm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, thì chúng tôi xin được chia sẻ là cái ý. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng thường thường người nào mà làm trong cái nhìn chung, người nào mà làm cái công việc, cái việc, cái hành động có những cái hành vi sái quấy, ví dụ như họ sát sanh, họ trộm cắp, họ tà hạnh, nói chung họ tạo những cái nghiệp bất thiện, thì người ta nói là do vô minh. Vô minh là do cái sự si mê, do sự đen tối, cho nên là họ không biết được cái việc làm là tốt hay xấu, cho nên là họ hành động sái quấy. Thường thường là trong cái nhìn chung là như vậy. Nhưng mà một điều đó là chúng ta biết rằng đời sống luân hồi thì rất là dài. Và cái yếu tố mà tạo nên cái đời sống luân hồi thì nó có hai cái nhân. Một là do nhân của cái nhân của phiền não, hai nữa là nhân do nghiệp. Khi mà nói đến phiền não thì nó có thể là nói là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và chấp thủ. Còn khi mà nói đến cái yếu tố mà do nghiệp ấy, thì do hành và hữu, tức là do hành động, thì trong đó có hành động thiện hay hành động bất thiện, và cả hành động mà bất đồng hành thì nó cũng gọi là có vô minh. Bởi vì vô minh nó có thể trợ cho hành động thiện hay là bất thiện. Như vậy thì với một người mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì mình cũng biết rồi, do mình lòng tham của mình nó tăng trưởng quá mạnh, sự si mê của mình nó tăng trưởng quá mạnh. Si mê ở đây chúng ta có thể hiểu như là vô minh, mà lòng tham mình tăng trưởng, tham ái của mình tăng trưởng là do ái. Thì cái điều đó nó là chúng ta cũng có thể dễ hiểu, do những cái điều, những cái pháp, những cái phiền não bất thiện đó nó tạo cho cái hành vi của chúng sanh, tạo cái nghiệp bất thiện mà mình không nhận ra. Mình không nhận ra đâu là thiện, đâu là bất thiện. Như thế là mình cứ một người, cứ chúng sinh cứ lại mãi mê, rồi đâm đầu vào đó, tức là mình lao vào đó để rồi mình sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thiện, thì dĩ nhiên là, tất nhiên là phải chịu cái quả khổ trong đời sống rồi. Còn một người mà hành động thiện thì quý vị biết rằng là cái hành động thiện đó, hành động thiện ở đây thì có nhiều việc. Như chúng ta biết là trong 10 cái thiện sự đó, và Bunya Kiraya Quách Thú, tức là gọi là Phúc Hành Tông đó, thì đó là 10 thiện sự. Bố thí cũng là một thiện sự, trì giới cũng là một thiện sự, xuất gia tinh tấn cũng là một thiện sự. Xin lỗi vị, bố thí, trì giới, hay là mình thanh thiền, hay hoặc là mình cung kính phục vụ vân vân, thì những cái việc làm đó đều được xem như là việc làm thiện hết. Dạ, việc làm thiện hết. Thì cái hình ảnh mà hình thức mà chúng ta thấy rằng về cái tính chất của nó là tính chất của một cái điều thiện, của một cái tâm thiện. Vì có tâm thiện á, do có cái tâm thiện á, vì cái có tâm thiện đó cho nên là người đó mới có những cái hành động như vậy, hành vi như vậy. Hành vi là họ sẵn sàng, họ bố thí vì niềm tin, hay là họ bố thí vì trí tuệ, họ vì có cái tâm thiện cho nên họ mới có thể bố thí được. Rồi một người vì có tâm thiện cho nên là họ mới có thể trì giới, hay họ có thể ngồi thiền, nói chung là nhiều cái thiện sự để làm cái công việc đó. Nhưng mà ở bên trong đó chúng ta biết rằng nó vẫn tiềm ẩn cái sự si mê, chứ không phải là không có, hay là sự si mê, hay là tiềm ẩn cái pháp gọi là vô minh. Bởi vì vô minh đó, là nó trợ tạo cho cái hành động cả thiện hay là bất thiện, hay là bất động hành, tức là cái sở hữu tư mà phối hợp với những cái tâm thiện vô sắc, để rồi đưa đến chứng đắc thành tựu các cái tiền chứng của vô sắc. Thì cái hành động, cả hành động thiện, hành động bất thiện thì chúng ta biết rằng do sở hữu tư phối hợp với những cái tâm bất thiện, 12 cái tâm bất thiện á, nó tạo nên cái đời sinh hồi và khổ ở trong đó. Rồi với cái hành động thiện, có thể là với cái sở hữu tư phối hợp với những cái tâm thiện sắc hoặc là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới hoặc là tâm thiện dục giới. Thì trong những cái tâm thiện đó đó, có thể là bằng cách là bố thí trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, rồi tọa thiền, ngồi thiền, để đi đến các cái thiện chứng của sắc giới. Thì cái đó đó nó cũng được trợ tạo bởi vô minh. Bởi vì chúng ta thấy rằng dù sao đi nữa thì mình tu tập là cái mục đích của đạo Phật là tu tập để đoạn trừ cái phiền não. Một người nào đó còn hiện hữu ở trong đời sống luân hồi thì điều đó đồng nghĩa là còn sự khổ, đồng nghĩa là còn sự khổ. Cho nên là còn đời sống luân hồi, dù luân hồi đó là luân hồi ở cõi sắc, dù luân hồi đó là luân hồi ở cõi vô sắc. Cho nên là Đức Phật Ngài cũng không có tán thán hay hoặc là ca ngợi bất cứ một hiện hữu nào, dù hiện hữu đó là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Ý muốn nói tức là dù mình tái sanh ở cõi sắc hay cõi vô sắc thì cũng là sự hiện hữu. Mà còn sự hiện hữu thì đồng nghĩa là còn sự diễn tiến của thân năm quẩn. Khi còn diễn tiến của thân năm quẩn thì đồng nghĩa là còn khổ đau. Cho nên Đức Phật Ngài không có ca ngợi, hay là Ngài cũng không có tán thán. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái hành động thiện nó vẫn là tốt hơn cái hành động bất thiện. Bởi vì nhưng mà khi mà nói rằng cái hành động thiện nó tốt hơn á, thì đồng nghĩa là khi mà mình tạo cái nghiệp thiện thì nó cho đến cảnh giới an vui, nhưng mà cái ái luyến nó vẫn còn. Và cái ái luyến, cái hướng cầu đó, và cái hướng cầu để tái sanh. Ví dụ như chúng ta thấy có người đó cũng là làm phước, tạo phước cúng dường bố thí như vậy, nhưng mà họ lại cũng nguyện là cho đời sau sanh lại làm người được đầy đủ sự vinh hoa phú quý, hay là sanh lại làm người có đầy đủ cái vương quyền vương vị, vân vân. Hay hoặc là sanh lên cõi trời để hưởng được các cái thú vui của các cõi trời dục giới. Cái thú vui đó, đó là hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên vị gì đó, hay là thiên xúc hay thiên thọ lạc. Thì cái điều đó đó thật sự ra nó cũng là những cái người mà tái sanh ở cõi trời sắc cũng vô sắc cũng là xin lỗi vì cõi trời dục giới cũng là có cái phước đó chứ. Dạ, có cái phước đó chứ. Nhưng mà so ra đó thì chúng ta vẫn còn cái yếu tố của vô minh, do vô minh nó trợ tạo cho nên là chúng ta còn cái tham ái, còn cái hướng vọng đến tương lai, ước cầu đến tương lai. Bởi vì dù ước vọng ở đó là như thế nào, chúng ta thấy rằng mong muốn được tái sanh lại làm người, mong muốn được tái sanh làm trời, khi họ làm các cái thiện sự họ nguyện như vậy, họ mong muốn được như vậy, thì cái điều đó nó vẫn còn ước, nó vẫn là một cái điều kiện để hướng đến cái đời sống luân hồi kế tiếp. Mà còn đời sống luân hồi kế tiếp đồng nghĩa là khổ. Cho nên dù sao nữa, cả cái hành động thiện hay hành động bất thiện, hay hành động thuộc về phi phúc hành, bất động hành, thì nó cũng là do vô minh trợ tạo chứ, do vô minh trợ tạo hết chứ. Bởi vì cho nên là trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy rằng do vô minh duyên cho hành. Khi mà vô minh nó trợ tạo để nó làm duyên cho cái hành động, cả cái hành động đó là hành động thiện, hành động bất thiện, hay hành động thuộc về bất động hành, tức là các cái tâm sở phối hợp với các tâm thiện vô sắc, nó cho ra quả vô sắc, thì cái đó nó cũng là điều do vô minh nó trợ tạo. Mãi vô minh trợ tạo thì nó có cái yếu tố của nó là phiền não mà, nó là yếu tố của phiền não. Vô minh tham ái chấp thủ nó là yếu tố của phiền não, nó là chi, nó là cái then chốt của phiền não. Vì vậy cho nên nó còn cái đời sống luân hồi là còn khổ đau là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, một ngày nào đó mà chúng ta tu tập, dù là làm chúng ta làm cái thiện sự gì, cái dự trì giới hay là bố thí hay là tọa thiền cung kính phục vụ, thì những cái điều đó chúng ta nguyện, do cái nguyện này chấm dứt những cái phiền não, do cái thiện sự này làm duyên để chấm dứt cái phiền não, thì chấm dứt phiền não đồng nghĩa là chúng ta gọt lần những cái phiền não nó lần lần nó tiêu mòn bớt đi. Khi mà phiền não nó tiêu mòn bớt đi thì chúng ta sẽ thấy nhẹ vơi. Mà đến lúc nào mà chúng ta không còn những cái phiền não nữa thì đồng nghĩa lúc đó chúng ta sẽ được giải thoát. Thì cái đó chính là cái lý tưởng giải thoát của đạo Phật, mục đích của đạo Phật. Còn nhân thiên á thì nó cũng là cái tốt á, tái sanh ở cõi tốt á, cõi đó được xem như cõi vui, nhưng mà dù sao đi nữa là cũng là sự hiện hữu, mà còn sự hiện hữu thì đồng nghĩa là còn cái sự khổ đau, còn cái bị hoại khổ, còn bị hành khổ, còn bị khổ khổ. Những cái khổ đó nó tùy vào cái tính chất của nó, để rồi cái người đó có thể lãnh lấy cái khổ đó. Mà khi nào mình có cảm nhận được cái khổ thì thật sự mình mới có thể ý thức được điều đó. Còn đối với bậc thánh thì các ngài giác ngộ được cái sự khổ, giác ngộ được sự khổ qua cái trí tuệ của bậc thánh, dù là tâm sơ đạo sanh khởi lên, để thấy rõ được điều đó, hay đoạn trừ được phiền não, thấy rõ được cái sự nguy hại của đời sống luân hồi, nguy hại của đời sống luân hồi. Thì cái người, cái vị mà một bậc thánh mà thấy được sự khổ, đồng nghĩa là vị ấy thấy được cái con đường đưa đến sự diệt khổ, hay là pháp chấm dứt khổ, dù là ở trong một cái mức độ của một vị thánh Tu Đà Vương, hay là thánh Tư Đà Hàm, hoặc là thánh A La Hàm, hoặc là thánh A La Hán, thì tùy vào mỗi bậc. Và do vậy đó thì người nào thấy được khổ là thấy được khổ là đã vẹt phá được cái sự vô minh một phần rồi đó, đã có thể là thành tựu được một cái quả gì rồi đó. Nhưng mà thật sự là đến khi nào mà chính quả tứ quả thì đến lúc đó mới thật sự là đoạn tuyệt hoàn toàn, không còn vô minh nữa. Nhưng mà vô minh á, nó vì còn vô minh cho nên là nó vẫn còn trợ tạo để đi đến cái hành động, dù hành động đó là thiện hay bất thiện, hay là bất động hành, nó đều là cho cái quả tái sanh. Mà còn tái sanh thì còn nghĩa sự khổ. Khi nào giác ngộ được sự khổ, giác ngộ được khổ, sự khổ chứng nghiệm được sự khổ, thì vì ấy cũng có nghĩa là chứng nghiệm được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, hoặc là chấm dứt được cái sự hoàn toàn khổ, tức là diệt đế. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức pháp tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú. Con xin kính tri ân đến đại đức pháp tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thảo luận với đại đức pháp đăng. Và con một lần nữa con kính đảnh lễ đến đại đức pháp đăng, không biết đại đức nghe rõ được âm thanh của con hay không. Và xà thú con thấy cái bàn tay của đại đức rồi. Kính bạch đại đức, con ở đây thì con bây giờ con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm con một câu giữa vô minh và cái sự si mê đó, thì hai cái trường hợp này nó có khác nhau hay không, hay là mỗi cái danh từ hoặc là mỗi chữ như vậy chỉ dùng cho một cái trường hợp riêng nào đó. Và nếu mà có thể thì xin đại đức quan hỷ thí dụ gì và trường hợp như thế nào là vô minh, như thế nào là si mê,
Con xin kính thỉnh về Đức Quan Thế Âm lượng giùm. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, yeah, trong cái câu hỏi này để cấp tính nói về vô minh si mê trong trường hợp nào. Thì thật sự thì quý vị thấy ở trong cái trong vi diệu pháp thì nói cái tâm thở tâm sở bất thiện biến hành đó là si vô tàm vô quý phóng dật. Nhưng mà si đó thì nếu mà theo cái giáo lý tập nhị duyên thì gọi là vô minh. Nhưng mà nếu mà si thì tính về tâm thì có hai tâm si phóng dật, tâm si hoài nghi. Nói về sở hữu thì có sở hữu si hoặc là sở hữu hoài nghi. Thì chúng ta thấy cái tâm si hoài nghi nó chỉ hợp với sở hữu hoài nghi thôi. Còn cái si phóng dật thì chúng ta thấy nó cũng nằm ở trong cái si bất thiện, nó cũng có si vô tạm với quý phóng dật. Nên á, khi mà nói mình nói ví dụ như giờ một người vô minh và một người si thì cái trạng thái nó cũng giống nhau thôi quý vị. Và cái trạng thái khác nhau là ví dụ như bây giờ nói có một người nào đó học hỏi Phật pháp mà một lúc nào đó mình do mình có một cái hành động bất thiện nào thì mình biết đó là vô minh. Nhưng mà khi mình biết được cái vô minh đó, đó thì mình chánh niệm tỉnh giác bằng cái tuệ cái tâm của mình biết được, thì lúc bây giờ nó có thể thoát ra khỏi cái tâm bất thiện. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói thiện và bất thiện rất xa rất xa, như là trời dưới đất, như bờ biển bên này và biển bên kia, như là chỗ mặt trời mọc mà trời lặn, rất xa rất xa cả thiện và bất thiện. Nên khi mà nói đến vô minh hay si đó cũng là bất thiện. Thành ra khi mà chúng ta nói đến cái thế nào là vô minh và thế nào là si đó, thì như là nãy quý vị đã nghe thằng Đại Siêu nói rằng vô minh không có hiểu được tám sự thật. Có nghĩa là không hiểu được tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Không hiểu được năm nhân quá khứ là hành hành thức vô minh, hữu và thủ và hữu. Đó là năm cái nhân quá khứ. Rồi năm cái quả hiện tại là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Rồi không hiểu được nhân quả hiện tại. Đó là cái quả hiện tại, nói cái nhân hiện tại như thọ nó duyên cho ái, rồi có ái thì có vô minh, có thủ, có hữu, có hành. Thì như vậy nên khi mà mình nói đến, rồi tốt điều nữa là không có hiểu được giáo lý thập nhị nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Như vậy thì vô minh không có hiểu được tám sự thật, đó là tứ đế, rồi không hiểu được nhân quá khứ, không hiểu được quả tương lai, không hiểu được nhân quả hiện tại, và không hiểu được giáo lý thập nhị nhân duyên. Thì khi nói vô minh là như vậy. Còn nói rằng si á, si nó cũng là cái tên, một cái tên gọi khác của vô minh thôi. Khi mình nói đến tham sân si là nói đến tam độc á, thì mình dùng cái từ tham sân si chứ không có dùng cái từ vô minh trong đó. Nhưng mà khi mình dùng cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, thì mình không thấy cái giáo lý si trong đó, mà chỉ có vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Như vậy á, thì cũng như mình nói rằng mình nói đến tham sân si là nói đến tam độc. Mà ví dụ mình nghe nói rằng thân khẩu ý có tham sân si, nhưng mà khi mà mình biết tham sân si đó là muốn nói đến vô minh, tham đó là nói đến cái tập đế và tám tâm tham. Rồi nói đến cái sân đó là hai tâm sân với bốn tâm sở sanh phần, hay là nói chung vô là những cái tâm sở bất thiện. Nó hợp trong những cái tâm bất thiện. Thì khi Phật giáo nói thì nói đến một cái sự hợp thành của nhiều cái thành phần của các cái tâm sở, chứ không phải chỉ một cái tâm sở nào. Nên khi mà nói đến vô minh đó, thì quý vị thấy nó có bốn cái si vô tàm như quý phóng dật luôn ở trong cái bất thiện biến hành. Nên nói vô minh đó đồng nghĩa lúc bây giờ mình có phóng dật, có vô tàm như quý luôn trong đó. Thành ra khi mà nếu mình học Phật pháp đó, thì mình phải hiểu được lúc nào gọi là tham sân si, lúc nào gọi là vô minh, lúc nào gọi là tham ái. Thì khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình mới thấy ở trong thân khẩu ý thì nói đến tham sân si, nhưng mà trong giáo lý thập nhị nhân duyên thì nói đến vô minh hành, hay là nói đến năm nhân thì vô minh, ái, thủ, hữu và hành. Đó là những cái điều mà mình học đó, mình phải hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy đó thì nó giúp ích cho mình, cũng như giống như mình nói cái ông nội cũng là cái người đó, cha cũng là cái người đó, rồi ông ngoại cũng là cái người đó, hoặc là chú cũng là cái người đó, tùy theo cái giai giới người khác kêu cái người đó như thế nào thôi. Thí dụ như cái người đó có đứa con trai thì kêu bằng ông nội, nếu là đứa con gái thì kêu cái người đàn ông đó bằng ông ngoại. Nếu mà còn mà em của cái người con trai này á, thì cháu của người con trai này thì kêu bằng cậu vậy đó. Còn nếu mà anh em của người người con trai này, em trai mà có con là kêu bằng bác gì đó, thì cũng cũng là cái người con trai đó, nhưng mà ở chỗ này nó kêu như thế này, ở cái kia mình không thể nào nói rằng những người này kêu tại sao không kêu giống nhau mà kêu vậy là sai. Thật sự nó không sai ở giai giới này để coi để kêu gọi. Thì chúng ta cũng biết ngũ uẩn thì Đức Phật ngày ngày phân biệt sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà khi mà nói đến 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 tâm nghiệp thì tham sân si, hoặc là nói đến giới thập nhị duyên thì vô minh hành thức danh sắc lục nhập đó, thì những lúc mà Đức Phật người trình bày ở góc độ này góc độ kia, nhưng mà nếu mà mình học mình hiểu được đó thì mình thấy có lúc là kêu chánh kiến, có lúc kêu tạch pháp giác chi, có lúc kêu là gọi là tuệ lực, lúc kêu là tuệ quyền, nhìn chung và cũng là tâm sở trí tuệ thôi. Nhưng mà khi mà ở trong Bát Chánh Đạo thì kêu chánh kiến, ở trong thất giác chi thì kêu là tạch pháp giác chi, ở trong ngũ quyền thì gọi là kêu là tệ quyền, trong ngũ lực kêu là tệ lực. Như vậy hay là trong không trong tứ di túc gọi là thẩm giác chi, giác chi thẩm di túc, thì tùy theo cũng là cái tâm sở tệ quyền đó thôi, nhưng mà kêu ở nhóm này thì kêu như cái tên như vậy. Nhưng mà nếu một người học pháp thì nhìn chung vào biết đó là tâm sở tệ quyền, cái tâm sở tệ quyền nó phân biệt trong cái Bát Chánh Đạo thì nó được gọi chánh kiến, nhưng mà trong bảy pháp giác chi thì nó gọi là pháp giác chi. Thì nếu một cái người mà hiểu như vậy thì mình thấy rằng cái bất thiện tham sân si nó cũng là si, vô minh cũng là si. Khi mà nói đến tập nhị duyên thì không có dùng cái từ si ở trong đó, mà thấy vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ biết được cái chi pháp đó nó cũng là chi pháp đó thôi, nhưng mà ở cái phương diện này kêu nó vậy, phương diện kêu kêu nó như vậy. Thì mình hiểu, khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ cái trí tuệ đó gần cần được tu tập như thế đó thế đó, ở cái phương diện đó nó tu tập như thế đó thế đó, thì nó sẽ chứng đắc được đạo quả. Thì cũng là cái tâm sở trí tuệ đó. Thành ra nhiều khi mình thấy khi Đức Phật trình bày như vô tham, vô sân, vô si đó, thì tâm sở trí tuệ là vô si, còn si là vô minh, là ngược lại trí tuệ đó gọi là vô minh. Thì minh và vô minh, minh là sự sáng suốt và vô minh là cái sự không sáng suốt. Thì nhiều khi mình học đó, thì mình chỉ kêu gọi một cách ngắn gọn, nhưng mà cái người mà hiểu nghĩa hiểu pháp á, thì nghe cái pháp này, nghe cái từ này thì hiểu cái nghĩa này, nghe cái từ này thì hiểu cái nghĩa này. Như vậy thì nên nhiều khi chúng ta thấy một cái tâm sở nó cũng có nhiều nghĩa, chứ không phải là chỉ có một nghĩa. Nên nhiều khi mình hiểu được như vậy thì mình thấu triệt được thì mình sẽ biết được. Có lúc thì kêu nó là vô minh, có lúc thì kêu nó là si. Khi mà nói đến tham sân si thì người đó là si. Nhưng mà khi mà mình phân biệt chi tiết ra thì quý vị thấy cũng như chúng tôi nói vậy đó. Si ở trong giáo lý thập nhị duyên đó thì cái đó là tâm sở bất thiện biến hành, đó là tâm sở si đó. Còn si nó có si hoài nghi, vị thánh Tu Đà Hoàn thì cái si hoài nghi được diệt trừ, nhưng mà còn lại cái si phóng dật và si thì vô minh đó, là chưa diệt trừ được. Nên kiểu gì thấy thượng tầng kiết sử đến nói đến năm cái chia tâm sở như là sắc ái, vô sắc ái, vô minh, phóng dật, thì như vậy đó là những cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh và phóng dật, đó là những cái kiết sử thượng tầng mà mình phải diệt trừ. Thì vô minh đó là cái tâm sở si, phóng dật là tâm sở phóng dật. Mà nếu mà tâm hay tâm sở đó mà được diệt trừ, bởi vì thường thường chúng ta thấy cái tâm sở phóng dật á, thì lúc nào nó sanh lên nó cũng có bốn cái bốn cái tâm sở bất thiện bất hành, tâm phóng dật á, tâm si phóng dật á, nó sanh lên lúc nào cũng có bốn cái tâm sở đồng sanh là si vô tàm vô quý phóng dật. Như vậy thì khi mình diệt được cái tâm phóng dật á, đồng nghĩa với cái tâm sở phóng dật ở bất thiện biến hành nó cũng diệt trừ. Và khi kiết sử mà thượng tầng nó diệt trừ đó, thì quý vị thấy khi mình nói đến đến vô minh đó là nói đến tâm sở si, chứ không có nói đến ở trong tâm bất thiện đó, 12 tâm bất thiện, thì cái tâm bất thiện nào nó cũng có cái gốc của si hết. Nên khi mình nói đến mình diệt trừ bốn tâm tham hợp tà đó, thì mình cũng diệt được một phần si ở trong đó, chứ là bốn cái phần si ở trong hợp trong cái tâm mà gọi là tham hợp tà đó, mình cũng diệt trừ được. Hay làm diệt sư si hoài nghi á, thì đồng nghĩa với mình cũng diệt được được một cái phiền não si. Thì thành ra cái câu hỏi xin trả lời cho Đức Pháp Tính như vậy. Bây giờ thì mời Đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân Đại Đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lãnh lễ đến sư phụ Tịch Siêu một lần nữa. Không biết là sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hệ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ chắc có lẽ là sư phụ Tề Siêu đã mệt rồi. Bây giờ vậy thì con xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân Quan Hỷ trở lại với diễn đàn. Dạ, xa thú con thấy bàn tay Đại Đức rồi. Con bạch Đại Đức Pháp Tăng, ở trong cái trường hợp này con muốn hỏi rằng đối với cái khi mà cái con người một cái chúng sanh nào đó mà bị vô minh mà nó sanh lên, vô minh nó sanh lên, thì những cái trường hợp mà vô minh nó sanh lên như vậy là có phải là do tưởng, do thường thường là do cái tưởng của mình nó bị sai lệch, thành ra vô minh nó dễ dàng sanh lên, có phải như vậy hay không? Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan hệ thảo luận dùm.
Dạ, Đại Đức Pháp Tính hỏi cái câu mà vô minh sanh là phải là do tưởng hay không. Thì chúng tôi xin thưa như thế này. Vô minh là một phiền não. Dạ, một phiền não mà nó là thân phiền não căn bản từ ở ban đầu, khởi đầu cho 10... mắt xích của 12 mắt xích của phiền não. 12 mắt xích đó tạo nên cái đời sống luân hồi. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng có phải là do cái yếu tố, nếu mình nói là do cái yếu tố mà yếu tố từ ngoại cảnh, yếu tố từ thì ở hiện tại là do tưởng rồi đó, thì xin thưa quý vị, tưởng cũng là một phần tưởng cũng là một phần để rồi vô minh sanh khởi. Nhưng mà là do quý vị thấy rằng cái vô minh này khi mà mình nói rằng cái sâu xa hơn cái sâu xa hơn thì nó là do pháp tứ lậu, do dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, vô minh lậu để rồi sinh ra vô minh. Thì nó trợ tạo ra do bốn cái pháp lậu đó, tức là do dục lậu đó nó trợ tạo để rồi vô minh sanh khởi, hay là do kiến lậu vô minh sanh khởi, do hữu lậu và vô minh khởi khởi. Thì từ ở những cái điều đó do những cái pháp đó nó sanh ra, khi mà mình nói đến căn cơ sâu xa, nguyên nhân nào do vô minh sanh khởi để rồi tạo ra vô minh sanh khởi. Còn nếu mà nói là nhân mà do ở hiện tại thì rõ ràng thì do là có thể là do tưởng, nhưng mà cũng phải nói là do mình không khéo tác ý. Dạ, không khéo tác ý. Mà không khéo tác ý này có đó, thì quý vị thấy rằng như một cái sự việc mà nó xảy ra bằng mắt thấy, bằng tâm cảm nhận, hoặc bằng tai nghe, vân vân. Khi mà mình có một cái suy tư khéo một chút, suy tư khéo tác ý, tức là mình suy tư để làm sao cái thiện pháp của mình sanh khởi lên. Ví dụ như bây giờ mình thấy cảnh sắc sắc đẹp của một người khác giới. Bây giờ mình khéo tác ý một chút á, thì mình nghĩ rằng mình có suy tư rằng cái điều đó đó là mọi điều, cái điều nó đều là bất tịnh, hay hoặc là mình khéo tác ý một chút á, đều là các pháp hữu vi hết. Khi mà mình có cái tác ý mình suy tư như vậy á, thì theo chúng tôi nghĩ đó, nó cũng là một phần để ngăn chặn và để ngăn chặn những cái vô minh của mình, vô minh của mình. Như vậy thì sở dĩ cái tâm bất thiện của mình sanh khởi lên á, là do mình không khéo tác ý. Và bởi vì mình không khéo tác ý thì mình làm cho cái tâm của mình nó suy nghĩ hay nhìn nhận một cách lạc hướng, một cách lạc hướng. Và khi mà mình nhìn nhận một cách lạc hướng thì mình thấy là cái tịnh tướng hay khả ý khả lạc, ví dụ như tâm sân có tịnh tướng của tâm sân, rồi tâm tham cũng có tịnh tướng của tâm tham. Vì mình suy nghĩ một cách lệch lạc như vậy đó, cho nên là mình chấp nhận với một cảnh gì đó theo cái tưởng hay là cái suy tư không khéo của mình, hoặc là mình không khéo tác ý. Cho nên tưởng, từ ở cái tưởng mà không thật, tưởng là thật, từ cái tưởng bất tịnh cho là tịnh, từ cái tưởng mà đau khổ, từ cái đau khổ tự cho nó là lạc, vân vân. Cái mà không thường hằng mà tự cho nó là thường hằng, thì do như vậy đó thì cái có thể là cái yếu tố để rồi cái phiền não ở nội tâm mình nó sanh khởi. Thì theo chúng tôi nghĩ là một trong những cái điều mà để cho vô minh sanh khởi, khi mà mình nói pháp sâu xa đó, thì có thể là do cái pháp tứ lậu, dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nhưng mà nếu như mà nói ở hiện tại là do mình khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, hoặc là thân xúc chạm, hoặc là tâm suy nghĩ, do mình không khéo tác ý, cho nên là ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài dạy rằng do tâm đặt là thứ, cho nên rằng nhiều cái pháp bất thiện khác nó sanh khởi. Do tâm đặt là thứ cho nên là tham ái có thể sanh khởi, do tâm đặt là tướng cho nên là sân hận có thể sanh khởi, vân 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 vân. Thì như vậy thì cái tâm đặt là tướng đó là do mình không đặt cái tâm mình đúng chỗ, hay là hoặc là cái sự hướng đến mà mình không khéo tác ý đó. Thì do không khéo tác ý như vậy cho nên tâm mình đặt là hướng để rồi đi dẫn cái tâm của mình sanh cái pháp bất thiện, bắt nguồn từ cái vô minh. Mà cái vô minh là cái mà mình nhìn sai với cái sự thật đó, và sai cái sự thật nó, cái không thật cho là thật, cái bất tịnh cho là tịnh, cái đau khổ cho là lạc, hay là cái vô thường cho là thường. Tự mình nhìn nhận như vậy thì cái đó nó dẫn đến cái khổ đau trong đời sống. Thì đây là chúng tôi xin có được vài cái ý để chia sẻ. Chúng tôi thấy có thượng tọa Tuệ Siêu bây giờ để thỉnh đại đức Phật Tính trở lại, nếu mà để Đức Phật Tính có thể thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu thảo luận thêm. Bây giờ thì kính tỉnh để Đức Phật Tính trả lời.
Dạ, xà thú, còn kính tri ân để Đức Phật Tăng rất là nhiều, để Đức đã thảo luận câu vừa rồi. Chắc con nghĩ có lẽ rằng chúng ta bị siêu rất là mệt rồi nên là hồi nãy con đã có bấm còi ở trong BM của thượng tọa Tuệ Siêu nhưng không thấy phản ứng lại. Do đó là biết thượng tọa Tuệ Siêu đã rất là mệt rồi. Bây giờ thì con xin được phép trở lại với Đại Đức Pháp Đăng một câu thảo luận nữa. Con không biết Đại Đức Pháp Đăng còn ở trước máy hay không. Con cũng mong rằng là được nhìn thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng và xa thú. Ở trong cái trường hợp này thì con thỉnh Đại Đức thảo luận giùm. Đối với một người mà đang có sự tu tập bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu thiền vân vân, thì thường thường như vậy là có cái thiện pháp rồi. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy, con thấy rằng có những người khi mà người ta bố thí trì giới, ví dụ như là người ta thực hành bố thí nhiều, trì giới người ta cũng trì giới nhiều, tu thiền nó cũng tu thiền nhiều. Thành ra đó, khi mà người ta nhớ lại hoặc là người ta suy nghĩ đến những cái thiện pháp mà mình làm thì người ta có cái sự mà ví dụ như là người ta khen hoặc là người ta chê người khác, người ta khen hoặc là người ta chê người khác.
Vậy thì trong những cái trường hợp đó là có do bị vô minh nó chi phối hay không? Trong những cái trường hợp đó là ví dụ như đối với khi mà tu tập và thiện pháp, cái đó là thiện rồi, nhưng mà trong những cái lúc mà người ta suy nghĩ, người ta nhớ lại những cái mà thành quả mà người ta có được đó, rồi người ta so sánh hoặc là chơi với người khác, vân vân, thì trong những cái trường hợp đó có được gọi là bị vô minh nó chi phối hay không, hay là do cái pháp nào? Và con kính thỉnh đại đức Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm.
Trong câu hỏi này, Đức Phật tính thì trong cái bài Kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân thì Đức Phật này cũng có nói, nếu một người mà bố thí hay trì giới hay tu thiền mà họ khởi lên tâm khen mình chê người đó, thì điều thì quý vị cũng biết đó, cái điều là do những cái pháp ngã mạn. Mà thường thường mình thấy ngã mạn thì nó là tâm tham, nó có tham hoặc là ngã mạn. Thì khi mà chúng ta biết như vậy, tại vì tâm của chúng ta nó không phải là cái tâm thiện nó sanh để sanh tâm thiện hoài, mà có nhiều khi tâm thiện nó câu sanh cho tâm bất thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ mình tu thiền, mình thấy một người nó hơi bê bối thì mình mới sanh cái tâm là chê cái người đó này kia nọ. Nhưng mà do mình tu thiền, mình thấy người đó có nghĩa là oai nghi, không có thu thúc, thì mình chê bai người đó. Thì cái đó là cái bất thiện tâm. Quý vị thấy mình tu thiền là mình đã tu thiền trước rồi, nhưng mà khi mình nhìn thấy người đó là cái tâm mình bắt cái cảnh sắc mình không thu thúc, nên mình mới thấy người đó có nghĩa là cái hành vi của họ hay là cái oai nghi của họ không có thu thúc, thì mình mới khởi lên cái sự chê bai. Thì quý vị thấy đó là một cái bất thiện mà do cảnh duyên, là do cái cảnh sắc hoặc là cảnh thinh. Ví dụ mình tu thiền, mình nghe người ta nói nhiều thì mình cũng chê người ta. Thì cái đó là cũng là cái cảnh thinh. Và chính cái cảnh thinh nó làm cho cái tâm tu thiền nó bị gián đoạn rồi, chứ không phải lúc bây giờ còn tu thiền đâu quý vị. Cái tâm tu thiền là tu thiền do chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà khi mà mình nghe cái cảnh thinh đó, là cái nhĩ thức của mình đã bắt cái cảnh thinh rồi. Nhĩ căn của mình, nhĩ thức nó sanh khởi, và sau cái lộ nhĩ thức đó nó có động lực bất thiện. Nó làm cho cái sự khen mình chê người sinh khởi. Thì lúc bây giờ là một cái cảnh thinh nó có cái bất thiện. Thì hay là mình thấy mình suy nghĩ về một người nào đó, ví dụ người đó lúc trước là họ cổ thả như vậy, bây giờ mình tu thiền mình chê cái người đó, tuy rằng hiện tại người đó không có cổ thả nhưng mình cũng chê người đó, thì nó cũng là cái ngã mạn, mà nó cũng là câu sanh cho cảnh pháp. Vì mình biết cái cảnh đó lúc trước mình biết được người đó không có thu thúc, bây giờ mình khởi lên sự chê bai người đó, thì như vậy nó cũng là cái cảnh pháp, nó cũng câu sanh bằng cảnh duyên. Nhưng mà cảnh pháp có nghĩa là người này mình đã gặp từ trước rồi. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng chỉ khi nào mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy giống như Phật ngài nói đó, nghĩa là thấy cái sở hành này, người này với cái hành động này nếu không có từ bỏ thì sao được chết, rơi vào địa ngục. Thì lúc bây giờ mình thấy đó là thấy chúng sanh với cái nghiệp mình tạo, cái người đó đi vào địa ngục, chứ không phải là mình chê bai. Nên Đức Phật này mới nói ví dụ như ai mà không bỏ, như Đệt Đa mà không có bỏ lời nói đó, không có bỏ tâm đó, không bỏ suy nghĩ đó, thì sẽ rơi vào địa ngục, như là một người quăng bỏ một cái gánh bên vệ đường. Thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngài nói đúng cái thực tính pháp, và ngài không có cái tâm tham sân si. Nên khi mà ngài thấy một cái người có cái sở hành như vậy đó, thì ngài biết cái sở hành đó là bất thiện. Và nếu người này không có từ bỏ sở hành này nè, không từ bỏ cái tâm này, không cần bị từ bỏ cái sở hành này, thì sau khi chết người này nhất định phải rơi vào khổ cảnh. Bởi vì cái người nào mà khi mà biết được ác pháp mà từ ác pháp á, thì là cái điều tốt. Cũng như Đức Phật nói, ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Thì cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có hành động bất thiện mà chúng ta biết được hành động bất thiện đó, thì chúng ta có thể từ bỏ nó được. Nhưng mà nếu chúng ta có cái hành động bất thiện mà chúng ta không biết cái hành động đó, thì chúng ta với cái hành động này, với cái tư tưởng này, với cái sở hành này mà chúng ta không từ bỏ, thì nhất định chúng ta sẽ rơi vào khổ cảnh. Đức Phật nói nhất định là vì cái sở hành bất thiện đó, nó có cái bản chất của tâm bất thiện, và lúc bây giờ nó sẽ đưa vào khổ cảnh. Nên nhiều khi á, mình thấy một cái người tu thiền hay là một cái người hành hạnh đầu đà, một cái người đắc sơ thiền, nhị thiền gì đó, một cái người hạnh trong một cái 13 hạnh đầu đà, hoặc là hạnh ngồi không nằm, hoặc là hạnh ngồi dưới gốc cây, hoặc là hạnh ăn trong bát tâm y, nhưng mà người đó khen người này, khen mình để chê người ấy, là đều là cái bất thiện tâm hết, bất thiện pháp hết. Và người đó cũng không như thật biết được đó, là mình tu hành đầu đà để mình diệt trừ phiền não, mà người này quên cái mục đích diệt trừ phiền não và để cái phiền não nó dấy động. Khi mà mình có cái hạnh đầu đà, ngược lại mình thấy người ta không có ấy thì mình chỉ trích chê bai người ta, thì đó là tâm bất thiện. Thì như vậy chúng ta thấy những cái điều này thì trong cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân thì nói rất là nhiều. Tại vì Đức Phật ngài nói đến cái người mà à, dù là thuyết pháp giỏi, dù là người hạnh sống ở rừng, hoặc là dù là người hạnh đi bát khất thực mà ăn, hay là người đó trì giới trong sạch, hay là người đó có một cái gì đó đặc biệt mà người đó tu tập, nhưng mà người đó khởi lên cái tâm khen mình, chê người, thì Đức Phật đều gọi là phi chân nhân hết. À, vì phi chân nhân là ngài nói đến cái tâm bất thiện. À, do mình tu tập nhưng mà mình đem so sánh với người ta và mình khởi mạng, ngã mạng. Còn mình thấy được cái thiện pháp nó là thiện pháp thôi. À, còn không có thiện pháp là bất thiện pháp. Bởi cái tâm mình có thiện là không có bất thiện, có bất thiện thì không có thiện. Và nhiều khi mình lấy cái thiện pháp của mình để mình chê bai người khác thì lúc bây giờ đó là một cái tâm tham. À, tâm tham ngã mạng, có nghĩa là ngã mạng có sự so sánh. À, khi so sánh như vậy đó thì mình hay dùng những cái lời mạ lị, nghe là mình dùng cái lời chỉ trích họ, thì cái đó là một cái tâm bất thiện, à, chứ không phải là cái tâm thiện. À, chỉ có khi nào mà Đức Phật ngài quả trách ấy, ngài nói rằng những cái hành động như vậy là không nên làm. À, cái hành động này là Đức Phật nói cái hành động thôi, à, chứ ngài không có kêu với người này người kia mà cái hành động này bất thiện, à, cái hành động này được từ bỏ, nếu không từ bỏ như vậy sẽ rơi vào không khổ cảnh. À, thì như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật ngài biết được cái hành là nghiệp luân hồi, và cái thân hành, khẩu hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, à, thì những cái hành động đó nó tạo ra cái nghiệp mà đưa mình đi luân hồi. À, nên cái người nào có hành động bất thiện đó mà không từ bỏ cái hành động đó thì nhất định cái hành động đó sẽ dẫn người đó vào bốn đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ma tu la. À, chứ không phải Đức Phật, mà cũng không phải có thần thánh hay là thượng đế thần linh gì, hay là thánh A-la hay ai đó mà dẫn mình vào trong khổ cảnh, mà chính cái tâm mình đó, nó đã tạo ra cái nghiệp, và cái chính cái tâm bất thiện nó đã có cái hành động bất thiện, và chính cái hành động bất thiện đó là một cái nghiệp dẫn mình vào tái sanh vào khổ cảnh. Bởi vì khi một cái người tin như vậy đó, mình nỗ lực mình tu tập để mình loại bỏ cái hành động bất thiện, thân hành như xuất sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành nó ác, nó đâm thọc, nó nhảm nhí vô ích, à, ý hành như tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì những cái bất thiện nghiệp này đó mình sẽ đoạn trừ nó. Mình sẽ đoạn trừ nó và biết cái hành động đó là những hành động không có tốt. Ừ. Một cái hành động như vậy là nó không có đem lợi cho mình. À, thành ra quý vị thấy con người chúng ta đó, do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mà chúng ta khởi lên thiện hay bất thiện. Và đa số quý vị thấy, một người thấy người này người kia đó đều là thấy bằng mắt. À, rồi một cái người nghe người ta nói thì nghe bằng tai, hoặc là một cái người suy nghĩ thì suy nghĩ bằng ý, do thấy nghe ngửi nếm đụng mà suy nghĩ. À, như vậy thì những cái điều đó Đức Phật ngài biết được, nên ngài mới gọi là căn tu tập, là mình phải thu thúc lục căn, nhãn căn đối với cảnh sắc, nhĩ căn đối với cảnh thinh, tỷ căn đối với cảnh khí, thì căn đối với cảnh vị, thân căn đối với cảnh xúc, mà ý căn đối với cảnh pháp. Thì những người mà thu thúc như vậy đó thì cái thiện nó sanh lên đó, cái thiện giữ giới hay thiện tu thiền hay cái thiện bố thí đó, thì nó sẽ không câu sanh cho bất thiện. Còn nếu mà mình thấy mình có bố thí, người này không có bố thí, mình khởi lên cái tâm là khen mình, chê người, mình như vậy phải là Phật tử, còn người này không phải là Phật tử, thì khi mình khởi lên cái tâm nói như vậy đó, là mình không có nhận diện được cái tâm đó là cái tâm bất thiện. À, cái tâm đó là một cái hành động ngã mạng, một cái ý hành không có tốt, xuyên qua cái khẩu hành là lời nói của mình, nói châm chức người ta. À, thì như vậy nên mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy được cái sở hành rất là quan trọng, và cái hành động đó là một cái hành động thiện hay hành động bất thiện. À, khi mình suy nghĩ, mình thấy do cái duyên cảnh sắc, do duyên cảnh thinh, do duyên cảnh khí, do duyên cảnh vị, do duyên cảnh xúc, do duyên cảnh pháp, mà tất cả những cái điều đó, cái chuyện đó thì Đức Phật đều gọi là do cảnh duyên. Ừ. Thì cảnh duyên nó có chín cái cách trợ lần. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy những cái điều mà bất thiện nó sanh khởi lên mà mình có tu tập hay mình có bố thí hay có tu thiền, mình thấy người ta không tu thiền á, mình chê bai người ta thì cái đó đều là bất thiện hết. Giờ mình chỉ thấy rằng nếu cái người này mà không có tu thúc mà tu tập như vậy đó, người này sau khi mà cái thân hành này như vậy là sau khi thân ngoại mình chung phải rơi vào khổ cảnh. Nếu mình suy nghĩ như vậy á, thì mình không có thấy có người tên người đó mà thấy chỉ có cái hành động, một cái hành động mà người đó không có tu thúc thì cái hành động nó sẽ dẫn người đó tới khổ cảnh. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày thường hay nói đến cái thân hành, khẩu hành, ý hành. Một người có thân hành như vậy, một người có khẩu hành như vậy, một người có ý hành như vậy á, thì rất là dễ rơi vào khổ cảnh. Này Đức Phật này tuyên bố vì đó là những cái bất thiện hành. À, thì bây giờ thì chúng tôi xin trả lời cho cái câu của Đức Pháp Tính liên quan cái câu hỏi mà Đức nói về vấn đề mà người ta bố thí hay trì giới hay là tu thiền mà người ta hay khởi lên cái sự khen chê như vậy đó, thì nó thuộc như thế nào. Thì chúng tôi cũng đã nói cái gì đó là mình lấy mình và lấy người khác, mình lấy mình và lấy người khác, mình so sánh, và chính cái sự so sánh nó không có phù hợp. Nhiều khi mình bố thí mà mình đâu có biết rằng người ta không có bố thí nhưng người ta đang tu tập một cái thiện pháp nào đó. Và nhiều khi mình trì giới, mình thấy người ta như vậy, mình đâu có biết người ta có tu tập một cái thiện pháp nào đó. Mình có thể nói là người đó không có trì giới. À, tại những khi mình nói như vậy thì cũng chưa biết được. Chỉ khi nào mình có tâm của mình với cái tâm của người đó, mình biết được tâm người đó thì mình mới chính xác. Chứ còn mình nhìn ở ngoài cái ngoại hình thì cũng rất là khó biết được. À, thì giờ chúng tôi xin trình bày và chia sẻ cái câu hỏi nếu có tính mà chúng tôi xin trả miết lại.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì còn thời gian cũng khá nhiều, do đó con xin được đặt một câu thảo luận nữa với đại đức Pháp Tăng, mong rằng đại đức quan hỷ. Dạ, đối với ngày hôm nay đó thì cái sự khổ mà nó hiện hữu á, thì là do sự có mặt của vô minh. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh đại đức thảo luận giùm, mình muốn diệt tận được vô minh á, là mình phải có những cái hành động thiện như vậy đủ rồi, hay là mình phải tu tập những cái pháp mà thuộc về mà trí tuệ thì mới chọc thủng được vô minh. Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận giùm vấn đề này. Nam mô Thầy giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Thầy Gia. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa đưa ra đó, là mình tu tập á, là mình tu bằng nhiều cái thiện pháp khác nhau. Nhưng mà quý vị, nhưng mà cái mình biết rằng các cái thiện sự đó bây giờ đó, chúng ta theo dõi kỹ, mình bố thí, mình trì giới hay là mình cung kính phục vụ á, nếu như cái yếu tố đó đó, các việc làm đó đó nó có trí tuệ đó, thì nó luôn luôn mang đến cái quả quả lợi ích lớn. Và nếu như mà mình có trí tuệ trong các cái việc làm đó đó, thì thật sự nó là cái nhân để đưa đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì bây giờ mình nói đến cái việc mà mình bố thí mà bây giờ mình có cái tác ý là do cái nhân này, nếu sanh về người, có người thì sinh hưởng được quả của người, sanh cõi trời hưởng quả của cõi trời, và đặc biệt là hướng đến cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Đó là mình nguyện trở thành cái pháp độ, hay trở thành một cái phương tiện hay cái điều kiện để đưa đến chấm dứt phiền não sanh tử luân hồi. Thì như vậy đó, thì đó là cái yếu tố trí tuệ. Nhưng mà để rồi á, chúng ta thấy rằng là để là cái nhân mà khi mà mình nói đến cái các cái việc làm mà có cái yếu tố trí tuệ, thì cái việc làm đó, dù là việc làm đó là bố thí hay trì giới, cung kính phục vụ tính pháp, thì mình luôn luôn có được cái lợi ích lớn rồi, lợi ích lớn rồi. Đó là cái nhân mà nó gọi là gián tiếp có cái yếu tố trí tuệ để hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà nếu như mà mình nói rằng cái nhân mà được gọi là trực tiếp để làm cái nhân lành để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, để cắt đứt phiền não thì chỉ có cái chúng ta tu tập theo thiền quán á, và tu tập theo thiền quán thì đệ nhất về phước phước vật á, thì cũng chính là cái việc mà mình cúng dường đến tăng xá, nơi mà các chư tăng có cái chỗ trú ngụ. Và nếu mà đệ nhất về phước vật phước trí đó thì cũng chính là mình tu tập về tâm từ, tâm từ. Nhưng mà đệ nhất về phước trí đó thì chỉ có mình tu tập về thiền quán thôi. Thì chính cái yếu tố thiền quán á, là chính cái thiền quán là yếu tố mà để đưa đến cắt đứt những cái phiền não ngay từ ở những cái buổi sơ cơ, những cái buổi ban đầu. Vì hành giả tu tập cái thiền quán cũng là cái yếu tố trí tuệ tập cho mình có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác. Và chánh niệm tỉnh giác lâu dài bền bỉ như vậy đó thì trở thành một cái trí tuệ nhạy bén để cắt đứt những cái phiền não. Và khi nào mà đủ dài dặn, đủ cái mức độ, đủ cái việc mà tu tập của một người đó, thì cái người đó có thể thành tựu được cái quả vị. Và chỉ có tu tập thiền quán mới là cắt đứt những cái phiền não được. Tuy rằng trong cái các cái thiền chứng ở trong thiền hiệp thế đó, cũng có cái yếu tố trí tuệ, yếu tố trí tuệ. Vì không có trí tuệ thì không thể chứng được thần thông thắng trí, hay chứng được cái quả vị, hay là chứng được các cái thiền chứng được. Nhưng mà các cái yếu tố đó, các cái trí tuệ đó thì cũng không đủ để vẹt phá được vô minh. Vẹt phá được vô minh chỉ có cái người mà tu tập về thiền quán. Bởi vì cả hai cái loại thiền, thiền chỉ thì đặc nặng cũng như là chuyên, chính là những cái tâm định, làm cho cái tâm của mình định. Nhưng mà thiền quán thì cũng có cái yếu tố định trong đó, nhưng mà cái yếu tố trí tuệ là yếu tố then chốt, và yếu tố then chốt để cắt đứt phiền não ở nội tâm. Thì khi nào mà minh sanh thì đồng nghĩa là vô minh diệt. Minh chưa sanh thì không thể nào mà vô minh diệt được. Cho nên rằng minh sanh ở đây muốn nói đến cái gọi là lậu tận minh, tức là cái trí tuệ để cắt đứt những cái phiền não, những cái dục ái, tham ái, ái tham, ái sắc, ái vô sắc, hay là dục ái trong cõi dục, vân vân, hoặc là những cái ái liên quan đến đời sống luân hồi sanh tử. Thì chính cái yếu tố là yếu tố trí tuệ, mà yếu tố trí tuệ là yếu tố để vẹt phá vô minh, hay cắt đứt vô minh, hay là loại bỏ được vô minh. Chỉ có như vậy đó thì mới có thể chấm dứt sanh tử luân hồi được, còn bằng không thì không thể có. Nhưng mà bây giờ là mình nói rằng tóm lại đó là mình tu không phải là mình chỉ thực hành thiền quán không, mà mình phải tu từ thấp lên cao, từ cái việc dễ làm cho đến cái việc khó làm. Ví dụ như bây giờ chúng ta song hành các cái thiền sự khác nhau, bố thí chúng ta cũng làm, trì giới chúng ta cũng làm, cung kính phục vụ chúng ta cũng làm, tọa thiền chúng ta cũng làm. Nói chung là chúng ta làm để đủ cái nhân lành, đủ cái nhân lành. Ví dụ như mình giờ mình ngồi thiền, mình cố lắm á ngồi thiền, nhưng mà cái pháp độ ba la mật của mình cũng chưa được dày dặn chín mùi thì mình cũng không thể thành tựu được. Hoặc là các cái thiện sự mình chưa có thể thành tựu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với một bậc thinh văn bình thường thì đó cũng phải có 10 độ ba la mật, tức là Das Barami, phải có 10 độ. Mà nếu như mà vị đó không đủ 10 độ ba la mật thì các cái độ ba la mật á, bố thí cũng là một pháp độ, trì giới cũng là một pháp độ, và xuất gia cũng là một pháp độ, trí tuệ cũng là một pháp độ, tinh tấn cũng là một pháp độ, vân vân. Thì đầy đủ 10 cái pháp độ đó thì vị đó trở thành một vị A-la-hán. Mà nếu như mà mình tu tập thiền quán mà mình không có thể đầy đủ được các cái pháp độ, tức là cái các công hạnh mà chúng ta thực hiện, chúng ta chưa có đủ các cái công hạnh thì chúng ta không thể thành tựu được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật nói riêng, hay là chư vị thành, đặc biệt là muốn nói đến Đức Phật, thì cái vị mà thành tựu được minh và hạnh, minh tức là chứng được tam minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh và thiên nhãn minh và túc mạng minh, thì ba cái minh nó sanh khởi, mà hạnh tức là các cái công hạnh, các cái công hạnh mà vị ấy đã thành tựu. Thì vị mà tròn đủ đã cả minh và hạnh thì vị ấy được gọi là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán Cho nên là chúng ta muốn có minh và hạnh, thì ngay cái việc mà thực hành thiền quán hay là tu tập các cái thiền sự khác nhau á, thì nó vẫn là cái hỗ trợ, cái tương trợ cho nhau, chứ không phải là chúng ta chỉ chuyên tu về thiền quán không mà chúng ta không làm những cái điều đó, thực hiện các cái thiền sự khác. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện các cái thiền quán mà chúng ta chưa có đầy đủ Phật sự, đầy đủ pháp độ, thì chúng ta cũng khó bao giờ được có thể thành tựu được. Một người mà thành tựu được cái quả vị thì vị đó phải có thể thành tựu được pháp độ, và phải có được một phần nào đó pháp độ, hay hoặc là có thể là đi qua hết các cái công hạnh đó, vị ấy mới có trở thành được cái pháp độ ba la mật của mình, hay là trở thành một bậc, dù bậc đó là thinh văn, dù bậc đó là độc giác, hay là bậc đó là toàn giác, vì đó phải trải qua các cái công hạnh đó, cũng như là minh và hạnh được thành tựu viên mãn, thì vị ấy có thể được gọi là bậc giác ngộ hay gọi là Phật. Thì qua cái ý chúng tôi xin về được cái ý chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì chúng tôi thấy là còn độ khoảng 5 phút nữa thôi, bây giờ thỉnh đại đức Phật tính trở lại, để hình như là còn một bản tin nữa.
Sa thú, con kính tri ân đại đức Phật tăng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Phật tăng cũng đã hết chương trình thảo luận của đường Phật Pháp Tá Thâm Mát. Trước khi quý vị nghe bản tin thì chúng tôi xin thông báo, do trục trặc về kỹ thuật nên đường Phật Pháp Tá Thâm Mát cũ đã không vào được. Vì vậy có lẽ chúng ta sẽ sinh hoạt ở bên rừng Phật Pháp Bút Thá Thầm Má này, nên mong rằng quý vị hãy cái rừng này lại, để chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ vào được. Và những vị Phật tử nào mà còn ở bên ngoài chúng ta chưa biết, các vị Phật tử đó chưa biết đó, thì có thể quý vị sẽ giúp những người đó. Đó là chúng tôi xin thông báo cho quý vị biết. Bây giờ đó thì tiếp theo thì xin kính mời quý vị nghe về bản tin Phật giáo trong ngày số 3024 do Sydney Quang dịch, nói về Phật tử ủng hộ bình đẳng hôn nhân. Phần bản tin này sẽ được Sip Anh Cha sẽ trình bày. Bây giờ chúng tôi xin mời Sip.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin của Sư Như Quang Dịch. Phật tử ủng hộ bình đẳng hôn nhân, Perth, Australia, ngày 19 tháng 4 năm 2012. Hạ viện điều trần công khai về hôn nhân đồng tính tại phiên họp hôm 12 tháng 4, cho thấy một số đông đảo những người không theo Công giáo đã ủng hộ bình đẳng hôn nhân. Liên đoàn Hội đồng Phật giáo Úc Châu FABC, đại diện cho Phật tử, và Hội đồng Tăng giả Châu, đại diện cho chư Tăng, đều ủng hộ. Đại đức Suchato đã đại diện cho cả hai nhóm Phật phát biểu, chúng ta nên chú tâm vào việc giảm thiểu khổ đau cho nhân loại, đáp ứng nhu cầu của nhân loại. Trụ trì tu viện Vô Thiên Gia Ná, đại đức Achan Pram đã trình bày lên Ủy ban Thường vụ Chính sách Xã hội và các vấn đề pháp lý rằng tôn giáo không bao giờ sở hữu một tổ chức hôn nhân. Hôn lễ không phải lúc nào cũng là một cuộc lễ tôn giáo. Trước khi Kitô giáo và Hồi giáo xuất hiện, Phật giáo đã ủng hộ hôn nhân mà không cần tuyên bố đã khởi xướng việc này. Thật ra nghi lễ hôn nhân đã có trước tôn giáo, do vậy không một tôn giáo nào có thể chính thức thừa nhận quyền sở hữu. Việc đưa ra một hợp đồng xã hội làm tốt đẹp cho những người đồng giới tính tựa như ném những vũng bánh vào những người đang đói. Việc này không thể chấp nhận đối với họ hoặc cho những ai biết suy nghĩ. Chúng ta có bổn phận đối với tổ chức kết hôn và những kẻ kết hôn, đem sự nhiệt tình đến cho những kẻ hiện đang bị loại ra ngoài. Chỉ có ban rải tình thương mới làm cho xã hội tốt đẹp hơn lên. cộng đồng Phật giáo tại Châu lớn bằng sự kết hợp của hai cộng đồng Hồi giáo và Do Thái giáo. Chủ tịch cộng đồng Do Thái giáo phát triển Steve Dinenberg đã nhắc lại sự ủng hộ của công đoàn đối với việc bình đẳng trong hôn nhân tại buổi điều trần. Sau đó, ông Dinenberg cũng nói lên rằng trên căn bản lòng tin, mỗi người chúng ta được sinh ra bởi Thượng Đế. Cách bày tỏ giới tính của mỗi người cũng phải công bằng. Do vậy, các quyền hạn tham gia với xã hội cũng phải bình đẳng, gồm cả quyền được kết hôn. Sự bình đẳng nhìn nhận các cặp cùng giới tính có thể kết hôn. Các phát ngôn viên của Đạo Sikh và Ấn Độ hoặc là chống đối hoặc không có ý kiến. Con số cuối cùng về hôn nhân bình đẳng được trình báo lên Thượng viện là 75.000. Trong số này, 44.000 hoặc 59% chấp thuận, trong khi 31.000 chống đối. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú. Tri ân anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong cung được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy văn tập vào trong Phật Pháp Bích Tắc Thân Mát để được nghe chúng tôi thuyết giảng tiếp phần trì quán phần 4. Giờ đây thì chúng con xin được thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô chú nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng gâm. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ sa thứ lần thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, và chúng con kính cảm ơn, kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều họp. Chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Tiền quá ban tròn phần
nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp thành từ cầu ý thân, hóa thành cũng quả vị nhân. Sapang sumang galang gakan tu sapa diwa sa sapa buta lupa vena soti hon tu nirun darang ho tu sapang sumang galang gakan tu sapa diwa sa sapa dhamma lupa vena soti hon tu nirun darang ho tu sapang sumang galang gakan tu sapa diwa sa
đạo trong thiên thành.